Mình chào các bạn đến với chương trình Nghe Nhạc Cổ Điển với Xuân Ánh. Thưa các bạn, nói đến Prokofiev là nói đến những bước đi cách mạng trong âm nhạc, trong khi những tác giả cùng thời với ông đang tranh trở tìm kiếm những ý tưởng mới, những nét đẹp mới, thì Prokofiev xây dựng tên tuổi mình bằng những tác phẩm chướng tai, bằng cách sử dụng những hòa âm nghịch một cách táo bạo, phủ nhận nét đẹp truyền thống trong cả giai điệu lẫn hòa âm, nhưng thể hiện một cách khéo léo, khiến người nghe có thể chấp nhận ban đầu để có thể đi đến ưa thích sau đó. Nói như vậy không có nghĩa là tác phẩm nào của ông cũng được chấp nhận. Một trong những tác phẩm gây sốc nhất là Piano Concerto số 2, sáng tác năm 1913. Ảnh hưởng của tác phẩm được phân cực rõ rệt. Số cổ võ cái mới thì tán thưởng nhiệt liệt, còn đa số khán giả còn lại thì bỏ ra khỏi khán phòng giữa chừng với lời phê phán. Tiếng mèo hoang trên nóc nhà còn hay hơn loại nhạc quỷ quái này. Các bạn vừa nghe một trích đoạn từ Piano Concerto số 2 của Prokofiev. Sergei Prokofiev sinh năm 1891 tại một ngôi làng hẻo lánh phía đông Ukraine, lúc đó thuộc đế quốc Nga, là một thần đồng âm nhạc, từ nhỏ được mẹ dạy đàn piano. 5 tuổi, Prokofiev đã sáng tác bản đầu tiên cho piano lấy tên là Indian Gallop. Năm 9 tuổi, cậu bé Sergei đã sáng tác vở opera đầu tiên The Giant, rồi một overture và nhiều tác phẩm khác.
Thank you.
Vừa rồi là một trích đoạn từ The Giant, opera đầu tiên của Prokofiev được sáng tác khi tác giả mới được 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp tại Nhạc viện St. Petersburg, Prokofiev đã khẳng định một hướng đi mới cho mình, sáng tạo những giá trị mới trong thể ngoại âm nhạc, dù gặp những lời phê phán và chống đối mãnh liệt. Dưới sự bảo trợ của Sergei Diaghilev, ông đã sáng tác ba vở ballet nổi tiếng Schutz, Le Pas d'Acier và The Prodigal Son. Tuy nhiên, tác phẩm thành công nhất trong đời của Prokofiev là vở opera The Love for Three Oranges. Các bạn đang theo dõi chương trình nghe nhạc cổ điển với Xuân Ánh, và vừa rồi là một trích đoạn từ vở opera The Love for Three Oranges của Prokofiev do London Symphony Orchestra trình tấu dưới đũa điều khiển của nhạc trưởng Sir Neville Mariner. Mở ra một khung trời mới, dứt bỏ sự ràng buộc của những quan niệm truyền thống, Prokofiev như được chấp cánh. Ông sáng tác hàng trăm tác phẩm ở hầu hết các thể loại, từ độc tấu piano đến nhạc thính phòng, symphony, ballet, opera và nhiều thể loại khác. Với ngón đàn piano hàng đầu thế giới và với những sáng tác lớn, Prokofiev đã trở thành pianist và tác giả được ưa chuộng tại Mỹ và châu Âu. Năm 1918, ông sang sống tại San Francisco, rời sang Paris năm 1920, tiếp tục sáng tác và xây dựng các vở opera trình diễn tại châu Âu và Mỹ. Năm 1929, khi chuẩn bị dựng vở ballet Le Pas d'Assiette tại nhà hát Bolshoi ở Moscow, giới thẩm quyền tại đây đã hỏi ông, xí nghiệp được diễn ra trong vở opera là tư bản hay Soviet? Nếu là một xí nghiệp Soviet thì ông lấy dữ kiện từ đâu? Vì suốt từ năm 1918 đến giờ, Prokofiev chỉ mới sống ở Nga có 2 tuần lễ. Prokofiev trả lời, đó là vấn đề chính trị chứ chẳng liên quan gì đến âm nhạc, do đó ông không trả lời. Thế là vở ballet bị loại ngay, với lý do đây là tác phẩm phản động. Sự suy thoái kinh tế của châu Âu và Mỹ vào thập niên 1930 đã ngăn trở sự xây dựng những loại hình nghệ thuật quy mô như symphony và opera. Prokofiev đã phải trở lại Moscow vào năm 1936. Năm đó, ông đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Peter and the Wolf. Xin ánh xin tạm chia tay với các bạn hôm nay qua một trích đoạn từ tổ khúc cho orchestra Peter and the Wolf. Leonard Bernstein điều khiển New York Philharmonic.